thưa Pháp Sư, tôi được biết người thường có thể cảm thấy ta chỉ cần làm người tốt là được rồi, ta cần gì phải học Phật? Học Phật đối với cá nhân chúng ta rốt cuộc có lợi ích gì vậy? Tại sao nhất định phải học Phật? Điều này vẫn là một sự hiểu lầm, vẫn là hiểu lầm. Cô nghe lời tôi vừa nói đó, phải nên có một sự liễu giải tương đối kha khá. Học Phật là học làm một con người minh bạch. Tôi làm người là được rồi. Tôi hà tất phải làm một con người minh bạch? Tôi hà tất phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh? Người tốt là được rồi. Cách nói như vậy thì vấn đề này anh đã tìm được câu trả lời rồi. Tôi nhất định phải là một con người minh bạch mới là người tốt viên mãn. Anh tuy là người tốt, cái tốt này chẳng viên mãn, có chỗ khiếm khuyết quá nhiều. Nếu như anh có định, có tuệ, có thể làm người minh bạch, vậy thì anh là con người tốt viên mãn, là ý nghĩa này vậy. Người tốt trong những người thường chỉ là người tốt thông thường mà thôi. Đúng, đúng, không viên mãn, không viên mãn, chẳng phải là người tốt viên mãn. Cho nên nếu ta muốn đạt đến một con người tốt viên mãn, vẫn phải học Phật mới được. Vậy còn học Phật, nếu như nói muốn có được thành tựu, chẳng lẽ nhất định phải xuất gia hay sao? Ở nhà học Phật cũng có thể học được thành tựu không? Học Phật không nhất định phải xuất gia. Nếu như nói phải xuất gia thì quan niệm này sai rồi. Xuất gia giống như nghề nghiệp thế gian vậy. Anh ưa thích ngành nghề này thì anh có thể chọn lựa ngành này. Học Phật là bất cứ ngành nghề nào đều có thể học Phật được cả. Bất cứ ngành nghề nào đều thành Bồ Tát. Bất cứ ngành nghề nào đều thành Phật. Không nhất định phải xuất gia. Xuất gia là một ngành nghề trong tất cả ngành nghề. Ngành nghề này tương đương với ngành nghề mà ta chọn lựa. Tôi ưa thích giáo dục, tôi ưa thích giáo học, tôi theo học trường sư phạm. Tương lai sau khi tôi tốt nghiệp, tôi đi làm công tác giáo dục. Đây là chí nguyện cá nhân. Cho nên nhất định phải biết, Phật Pháp là trí tuệ viên mãn. Trí tuệ viên mãn là biểu hiện trên bất cứ phương thức sinh hoạt nào khác, trên bất cứ công tác nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là cách học Phật chân chánh. Sự thành tựu chân chánh trên Phật Pháp không nhất định phải xuất gia. Nếu như xuất gia mà không làm công tác giáo học thì đó là quá đỗi sai lầm. Tỷ như anh học sư phạm, học tốt nghiệp xong, phân phối anh đến trường làm giáo viên, anh ngày ngày đều không vào lớp, vậy thì ra cái thể thống gì? Điều này là sai quấy. Anh làm ngành nghề này thì phải đem ngành nghề này làm cho tốt. Trong ngành nghề này, làm cái gương mẫu mô phạm cho tất cả cùng ngành với mình, thì đó gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là cái gương tốt nhất của tất cả chúng sanh trên thế gian. Vâng, khi nãy Pháp Sư cũng đề cập đến học Phật thì sẽ lìa khổ được vui. Vả lại, đây cũng là người học Phật của chúng ta hy vọng đạt đến cảnh giới và mục tiêu này. Tuy nhiên, sự lìa khổ được vui này, người thế gian có thể nói người người đều có cái khổ não, chẳng biết trong Phật Pháp có phải có phương pháp cụ thể hơn, có thể khiến người giúp đỡ chúng ta hóa giải đi những khổ não này chăng? Khổ não trong Kinh Phật dạy là từ chỗ mê mất đi chính mình, từ trong sự mê mất chân tướng hoàn cảnh sinh hoạt mà sanh ra. Bởi vì anh không liễu giải chân tướng sự thật, anh cứ ngày ngày vọng tưởng, cách nghĩ, cách nhìn của anh hoàn toàn sai cả. Bởi thế nên những gì anh làm cũng theo đó mà sai mất. Chúng ta được biết, tư tưởng là sự chỉ đạo của hành vi con người. Đã nghĩ sai thì nhất định sẽ làm sai. Làm sai rồi thì đương nhiên mang đến cái kết quả của khổ nạn. Phật muốn nói cách giải quyết tất cả khổ nạn của chúng sanh, nhất định phải giúp họ giác ngộ. Họ thật sự biết được cuộc đời thật tại mà nói, liên quan đến điểm này, chúng ta người thời nay không bằng người xưa. Anh xem, người xưa họ có thể an bần lạc đạo, họ vui sướng biết mấy. Người hiện nay dục vọng không ngưng dứt, vì là anh tự tìm lấy cái khổ. Anh có thể bình tĩnh để suy nghĩ, mỗi ngày anh làm việc cực khổ thế đó, anh sống đó là ngày giờ gì vậy? Anh được đó là những gì? Bình tĩnh để suy nghĩ thì tự mình sẽ giác ngộ ngay. Sai rồi. Trước kia lúc tôi học Phật, có một vị lão hòa thượng kể cho tôi nghe một câu chuyện, là câu chuyện có thật, là lúc ngài còn nhỏ ở tại Thái Châu Giang Tô, có một gã ăn mày. Kẻ ăn mày này rất đáng thương, con ông ta buôn bán phát đại tài, cho nên bạn bè thân thích chửi hắn ta, chửi rằng mày phát đại tài hưởng thụ như vậy, còn cha mày ở bên ngoài xin ăn, mày có biết không? Hắn dĩ nhiên cũng rất lấy làm khó chịu, phái nhiều người đi khắp nơi để tìm, đem người cha đem về. Sau khi tìm về rồi, mặc quần áo mới cho ông ta, tìm người hầu hạ cho ông ta. Nhưng người cha già này ở được một tháng, lại lén chuồn mất, lại tiếp tục đi xin ăn. Người ta hỏi ông ta, tại sao vậy? Ông nói, bao nhiêu người đến hầu hạ tôi, thọ tội đấy. Đem đồ tôi không thích ăn mà cứ ép cho tôi ăn. Đem quần áo tôi không thích mặc mà cứ ép cho tôi mặc. Ông nói tôi ngày ngày đi xin ăn, tôi ngày nào cũng là du sơn ngoạn thủy. Đói rồi xin một bát cơm, đêm đến ngủ chỗ nào cũng được. Tôi sống đó là cuộc sống chân thật, sống đó là cuộc sống tự mình thích sống, cuộc sống vui sướng, cuộc sống tự tại. Người này thật là phi thường. Quan niệm của ông ta cùng với quan niệm thế tục chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Người này chưa học Phật, nếu học Phật ông cũng thành Phật. Trên thực tế ông là Bồ Tát, Bồ Tát trong nhóm ăn mày, kẻ giác ngộ trong nhóm ăn mày. Ông biểu hiện đó là cùng người vô tranh, cùng thế gian vô cầu, sống đó là cuộc sống của đại tự nhiên, cùng đại tự nhiên làm bạn, có mấy ai được cảnh giới này? Quay đầu lại nhìn con ông ta buôn bán, hắn quả thật chẳng biết nhục, hắn sống đó là chẳng phải đời sống của con người. Việc lìa khổ được vui, quý vị hãy từ chỗ này mà suy nghĩ, thật là một cảnh giới quá sâu sắc. Vừa rồi thầy kể một câu chuyện khôi hài, trong đó vai chánh vừa ngược lại, có một số người đang sống trong phước mà chẳng biết phước, kỳ thật quanh họ tất cả đều vô cùng viên mãn, nhưng họ cứ mãi không vui, bởi vì trong đầu óc họ nghĩ đến toàn là những việc không vui trong quá khứ, còn việc vui sướng thì đều chẳng nhớ tí nào cả. Thưa Pháp Sư, xin Thầy đối với những người này, những người đang băn khoăn thắc mắc, cũng xin cho một vài khai thị được không? Trong kinh dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người và người, người và sự, đều là như mây khói thoáng qua. Hà tất phải đem những việc này để trong lòng, để gây khó khăn cho chính mình? Điều này là rất ngu si. Một người muốn thật sự có được vui sướng, chỗ có tất cả chuyện không như ý, chỗ có tất cả những người cùng ta có xích mích bất hòa, anh đều phải nên đem nó quên được sạch sẽ rốt ráo. Thường thường nghĩ đến chỗ tốt của người ta, đừng nghĩ đến chỗ xấu của người, thì anh sẽ vui. Ngày ngày nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không nghĩ đến chỗ tốt của họ, thì anh là tự tìm lấy cái khổ. Cùng người ta có can hệ gì đâu, cùng họ không can hệ chi cả. Khổ đó là mình, khổ đó chẳng phải họ. Loại người này mới gọi là ngu si, trong kinh Phật gọi là mê hoặc điên đảo. Nên tỉ mỉ mà nghĩ lời này của Phật, chúng ta phải nên tự cầu đa phước, thường thường nhớ đến chỗ thiện của người ta, đừng nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta. Cho nên dù họ có lỗi lầm, cho dù họ là người ác, chúng ta thường sanh tâm như vậy, có thái độ tốt đối với họ cũng có thể đem người ác này chuyển biến thành người thiện. Đây là vô lượng công đức, đây là việc đại hảo, không thể tạo thành ác hạnh cho kẻ khác, phải nên thành nhân chi mỹ, chúng ta mới thật sự có được vui sướng. Vậy đối với một số người, họ không có cách gì khống chế tâm trạng của chính họ. Thưa Pháp Sư, có phải có phương pháp bằng sức mạnh bên ngoài, tỉ như nói niệm kinh gì, có thể giúp họ mở rộng tâm hồn của họ không? Kinh nào có thể niệm được? Hiện tượng này rất phổ biến, chúng tôi tại trong nước và nước ngoài đều thấy rất nhiều. Mà nguyên nhân chủ yếu của nó, Phật Pháp gọi là tập khí quá sâu, phiền não quá nặng. Lắm lúc cũng biết đạo lý này, nhưng khi cảnh giới hiện tiền, họ vẫn không thể khắc phục được, vẫn cứ không chuyển nổi. Phương pháp của Phật Pháp rất nhiều. Anh đọc kinh, nếu như phiền não khởi dậy, tâm không bình, đem tâm bình định xuống, lật quyển kinh ra, niệm một biến đàng hoàng, dần dần tâm tình sẽ ổn định. Cho nên dùng phương pháp đọc kinh cũng được, dùng phương pháp niệm chú cũng được, dùng phương pháp niệm Phật cũng được. Phương pháp rất nhiều, thậm chí không dùng những phương pháp này, dùng phương pháp thế gian như là anh thích nghe âm nhạc, mở vài bản nhạc cổ điển, anh chăm chú nghe thì tâm cũng có thể bình lặng trở lại. Phương pháp không nhất định, anh thấy phương pháp nào đối với mình hữu hiệu thì anh có thể áp dụng thử. Tóm lại mà nói, dập tắt vọng tưởng phân biệt của chính mình, đây là điều quan trọng nhất, đây là cái lý niệm trung tâm trong việc tu hành của chúng ta. Pháp Sư có thể chỉ cho chúng tôi một tí, ở nhà chúng tôi phải tự tu, nên niệm những loại kinh văn nào có thể giúp chúng tôi tự tu không? Sơ học nhất định phải từ làm một con người tốt bắt đầu. Những năm gần đây, chúng tôi ở hải ngoại đề xướng cuộc vận động tứ hảo, khuyên người giữ lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của cái tốt nhất định phải cùng với xã hội và đại chúng có lợi ích. Nếu như đều chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, đem lợi ích của xã hội đại chúng bỏ qua một bên, đây là không tốt. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì đại chúng. Chính tôi cũng là một người của đại chúng. Mọi người tốt thì tôi đương nhiên tốt. Tôi tốt còn mọi người không tốt thì tôi vẫn còn có tai nạn, vẫn chẳng có biện pháp tránh miễn. Cho nên tiêu chuẩn của chữ tốt là vì xã hội, vì đại chúng, lấy đây làm tiêu chuẩn. Vậy muốn làm người tốt, đây là điều kiện cơ bản. Từ đâu bắt đầu học? Trước kia Ấn Quang Đại Sư một đời ngài cực lực đề xướng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn, học ông Viên Liễu Phàm. Ông Viên Liễu Phàm là người triều nhà Minh. Bốn bài văn chương của ông ta ở Đài Loan lưu thông rất rộng. Trước kia tôi có giảng tường tận, có băng ghi âm, cũng có sách đang lưu hành, có thể xem cho nhiều. Hết lòng để học tập, trước hết làm con người tốt, lấy đây làm cơ sở, nhiên hậu chúng ta mới lại học kinh, mới có thể thu được hiệu quả. Vậy còn học kinh, nếu như mọi người chẳng có tiếp xúc, tốt nhất là niệm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ phân lượng không dài, dài ngắn vừa phải, vô cùng thích hợp cho người hiện nay. trong đó lý luận, phương pháp, cảnh giới đều rất viên mãn, mọi mặt đều được nói đến, là một bộ sách hay vô cùng. Kinh Vô Lượng Thọ. Vâng, Kinh Vô Lượng Thọ. Thưa Pháp Sư, trước khi chúng ta niệm kinh, hoặc ngay lúc đó, hoặc sau đó, có những quy củ gì hoặc cấm kỵ gì không? Không có, không có. Phật Pháp là giáo học, chẳng phải tôn giáo. Chẳng phải nói chúng ta không có quy củ thì Phật sẽ không vui, chẳng có đạo lý này. Nếu Phật không vui thì Ngài trở thành phàm phu rồi, Ngài vẫn còn khởi tâm động niệm, chẳng có việc này, hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn chẳng có. Tùy thời, tùy chỗ đều có thể niệm, đúng, đúng. Chỉ cần đem tâm buông xuống thì có thể yên tịnh. Khi đại chúng tu chung một nơi thì cần phải có quy củ, nếu không có quy củ thì sẽ phải loạn cả rồi. Cho nên đại chúng ở một nơi niệm kinh, tại sao nhất định phải đánh mõ? Mõ là để giữ nhịp, khiến cho mọi người nhịp nhàng chỉnh tề, nghe rất hay, không đến nỗi phải loạn xà ngầu. Cho nên đại chúng ở một nơi phải chú trọng quy củ. Còn cá nhân, anh làm thế nào được tự tại thì có thể theo đó mà làm. Còn có chúng ta hiện nay có thể phát hiện chung quanh cuộc sống bất cứ nơi nào đều có thể thấy một bầu không khí không hòa hài, như là vợ chồng bất hòa, tỷ lệ này càng ngày càng nhiều, tỷ lệ ly hôn càng ngày càng cao, tình hình con cái bất hiếu cũng rất thường xảy ra. Hiện tượng láng giềng bất hòa, nơi nào cũng đều thấy cả. Quả thật chỗ chỗ đều thấy hiện tượng xã hội vô cùng bất hòa. Thưa Pháp Sư, xin Thầy vì cái đại hoàn cảnh vô cùng bất hòa này, mà vì đại chúng chúng tôi cho một khai thị được không? Cần phải tìm ra những nhân tố của sự bất hòa này. Nhiên hậu đem những nhân tố này tiêu trừ thì mới có thể giải quyết vấn đề. Mà những nhân tố này, cái căn nguyên của nó vẫn là nơi giáo dục. Tại sao xã hội xưa kia được an định? Sự an định này có thể nối tiếp một khoảng thời gian rất dài, đắc lực nhờ vào giáo dục. Nền giáo dục xưa kia, trọng điểm tối chủ yếu của nó là dạy anh làm sao làm người. Anh thử xem cách giáo học thời xưa, quý vị có thể từ trên tam lễ thấy được. Nền giáo học của nhà Phật, quý vị có thể từ trong kinh luận thấy được. Họ đều dạy cho anh, nói với anh mối quan hệ giữa người với người. Từ mối quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa cha con, quan hệ giữa anh em, quan hệ giữa bạn bè, quan hệ giữa quân thần, tức là ngày nay gọi là bậc lãnh đạo với kẻ bị lãnh đạo. Họ dạy những thứ này, tại Trung Quốc gọi là ngũ luân bát đức. Đây là trung tâm của nền giáo học. Cho nên Khổng Tử dạy đức hạnh là đệ nhất, là căn bản của cách làm người. Nhiên hậu mới dạy ngôn ngữ, mới dạy anh khả năng làm việc, khả năng mưu sinh. Những điều này đều đầy đủ cả, thì mới dạy anh văn học nghệ thuật, đề cao về mặt sinh hoạt tinh thần của anh. Họ có đạo lý, Phật Pháp cũng vậy. Cho nên nguyên nhân căn bản, tức là sự sai lệch trên tông chỉ giáo dục ngày nay của chúng ta. Chúng ta chỉ chú trọng ở khoa học kỹ thuật mà không chú trọng ở nhân văn, không biết mối quan hệ giữa người với người. Tuy là giàu có, nhưng vấn đề trên nhân sự thì vĩnh viễn không giải quyết được. Khó khăn ở chỗ này. Vì ngày nay, để cứu vãn, phương pháp hữu hiệu nhất, thật tại mà nói, giáo dục là kế hoạch lớn trăm năm. Muốn cứu vãn nguy cơ của xã hội ngày nay, đã không kịp nữa rồi. Kinh luận Đại Thừa cũng không kịp nữa rồi. Phương pháp hữu hiệu nhất là giảng nhân quả báo ứng. Đây là sự thật. Nếu như mọi người đều có thể biết được, thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo, thì chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi chỗ làm nhất định sẽ thu liễm một ít. Đối với sự an toàn của xã hội sẽ có thể thu được một ít hiệu quả. Cho nên Đại sư Ấn Quang, một đời Ngài, Ngài là một vị xuất gia, là một đệ tử Phật, Ngài không giảng kinh Phật, không hoàn dương Phật Pháp, mà lại đi hoàn dương quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, đi hoàn dương quyển Cảm Ứng Thiên. Những thứ này đều là khuyến thiện, đều là nói về nhân duyên quả báo, thật có đạo lý vô cùng. Cho nên vị trưởng lão này quả thật tràn đầy trí tuệ, có lòng từ bi, muốn cứu vãn cái xã hội này. Chúng ta hiểu rõ những lý luận này, cũng biết được những phương pháp này, cho nên chúng tôi cũng dốc hết toàn lực để truyền bá rộng rãi. Thưa Pháp Sư, còn có số người thông thường lòng còn một nỗi sợ hãi đối với vị lai, đối với vãng sanh, đối với cái chết, còn một nỗi sợ hãi, có phải là việc liên quan đến việc sanh tử? Cũng xin Pháp Sư khai thị cho chúng tôi được không? Về phương diện vấn đề này, sở dĩ có thể sanh ra sợ hãi là vì đối với chân tướng sự thật hoàn toàn chưa liễu giải. Nếu như đã liễu giải, thì cái tâm sợ hãi hoàn toàn không còn nữa. Phật dạy cho chúng ta, sanh mạng là vĩnh hằng, là bất diệt. Nói một cách khác, căn bản chẳng có việc chết. Chết là một vọng tưởng. Thân thể, thân xác này, nó chẳng phải là ta. Mọi người đều đem cái vỏ này cho là ta, cho nên nảy sinh ra sự kinh sợ. Nếu như biết được cái thân xác này không phải là ta, thì họ làm sao kinh sợ được? Tỉ như là quần áo, biết được quần áo không phải là ta, quần áo là vật sở hữu của ta, quần áo khi dơ rồi, anh rất thích cởi nó vứt đi, đổi lấy một chiếc mới. Thân xác này cũng là vật sở hữu của ta, không phải ta. Nó được mặc hư rồi, mặc mấy mươi năm cũ rồi, chúng ta cũng đem nó đổi lấy một chiếc mới. Nếu anh có được quan niệm này, thì chẳng phải anh cũng rất tự tại rồi sao? Đây là thật, đây là chân tướng sự thật. Cho nên Phật nói, thân thể này không phải ta, là cái sở hữu của ta, với quần áo như nhau. Nếu anh lấy thái độ này để nhìn sanh tử, thì anh sẽ tự tại vô cùng. Vậy thì cái ta là gì? Cái ta trong Phật Pháp gọi là chân tâm. Người ngoại quốc nói, ta suy nghĩ nên có ta, tức là ngã tư cố ngã tại. Đây là nhà triết học ngoại quốc nói, ngã tư cố ngã tại. Anh có thể suy nghĩ, cái đó mới là anh, cái đó mới là anh. Là vô hình? Vâng, vô hình. Chúng ta gọi tinh thần, gọi là tâm linh. Nhưng cái đó có phải thật sự là cái ta không? Vẫn chưa phải. Cái ta chân chánh so với cái đó vẫn còn cao hơn một cấp. Nhưng họ có thể thể hội đến ngã tư cố ngã tại thì đã cao minh hơn người thường trong xã hội nhiều lắm rồi. Điều này trong Phật Pháp, khái niệm này trong Kinh Phật là thức. Thức là gì? Là tác dụng của tâm. Họ có thể quan sát đến tác dụng của tâm, nhưng chẳng quan sát được bản thể của tâm. Bản thể của tâm so với đây còn cao hơn một tầng, đó mới là cái ta chân chánh. Cho nên thân thể không phải ta, ở trong lục đạo xá thân thọ thân, bị cái này nó làm phiền lụy, cái này chẳng phải là đồ tốt. Cho nên chúng ta đối với thân cũng đừng nên yêu quý nó quá đáng, cũng đừng nên cố ý hủy hoại nó. Anh yêu quý quá đáng, sai rồi. Anh cố ý hủy hoại nó, cũng sai nốt. Tất cả thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, có thể thuận theo tự nhiên là cuộc sống mỹ mãn nhất. Chúng ta ngày nay gọi là thích ứng theo đại tự nhiên. Cái thân thể này cũng phải bảo nó trở về với tự nhiên, thích ứng với đại tự nhiên, thì đây là lành mạnh nhất. Thưa Pháp Sư, vậy con người chúng ta sau khi vãng sanh sẽ đi về đâu vậy? Điều này theo cách nói trong khoa học hiện đại mà nói, tức là chúng ta đổi một cái không gian. Nhà Phật nói đến thập pháp giới, nói đến lục đạo, nói đến 28 tầng trời, nói đến thế giới của Phật. Dùng cách nói của nhà khoa học hiện nay mà nói, tức là không gian sinh hoạt của họ khác nhau. Chúng ta ngày nay sinh hoạt trong không gian 3 độ, không gian 4 độ, còn họ thì đến 5 độ, 6 độ. Đến cảnh giới của Phật là đến được không gian cao độ nhất, viên mãn nhất. Thực tại mà nói, tức là sự chuyển đổi không gian. Nghĩa này, nếu anh không lý giải được cho lắm, anh có thể nghĩ đến việc đổi tần số trong cái máy truyền hình, thì anh sẽ thể hội dễ hơn. Có rời khỏi cái máy truyền hình không? Thưa không, chỉ là chuyển đổi tần số, vẫn là cái màn ảnh đó. Cho nên nhà Phật nói vãng sanh, sanh thì quyết định sanh, còn đi thì thật chẳng có đi. Tại sao không đi? Vì anh vẫn còn ở trên cái màn ảnh này. Tại sao sanh thì quyết định sanh? Vì tần số đã đổi. Đích thật tần số khác nhau, cho nên dùng phương pháp khoa học có thể giải thích được. Trên thực tế, sự thật là như vậy. Cho nên Phật giáo chẳng phải là mê tín. Không phải mê tín, không phải mê tín. Rất là vô cùng khoa học. Tôi rất hiếu kỳ, con người sau khi vãng sanh, trưởng bối sau khi vãng sanh đều phải siêu độ. Thưa Pháp Sư, siêu độ là đại biểu cho ý nghĩa gì vậy? Thực tế mà nói, siêu độ là một cách truy điệu, có nghĩa là hoài niệm, là nghĩa hoài niệm. Chúng ta lấy tâm chân thành để giúp đỡ họ. Trên thực tế, siêu độ phần nhiều là nói lúc sanh tiền, họ tạo tác nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng không miễn được họ phải thọ khổ. Vậy chúng ta siêu độ có thể giúp họ giảm thiểu phần nào đau khổ. Đạo lý này trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Cho nên siêu độ chẳng phải chúng ta niệm vài cuốn kinh thì họ thật có được công đức. Chẳng có sự việc đó. Trong kinh nói được rất rõ ràng, anh phải thể hội được ý nghĩa này. Chúng ta tự mình đàng hoàng mà tu, chúng ta tu thành tựu rồi thì họ có được phước báo. Tỷ như nói, chúng ta muốn quan tông diệu tổ, tôi hết lòng nỗ lực làm việc đàng hoàng, tương lai trên xã hội tôi trội hơn mọi người, trở thành nhân tài kiệt xuất, thì cha mẹ tôi sẽ nở mặt nở mày. Đến đâu đều nói là cha mẹ của người nào đó được mọi người đặc biệt cung kính, đặc biệt chiếu cố, là ý nghĩa này. Anh không có thành tựu, anh niệm kinh gì đi nữa đều là vô dụng. Cần phải chính anh có được thành tựu. Cho nên anh đọc kinh, anh phải liễu giải nghĩa kinh, y giáo tu hành, đem chính mình từ một gã phàm phu có thể đề thăng đến địa vị của thánh hiền, thì cha mẹ anh có được vinh quang, là cha mẹ của người nào đó được xã hội đại chúng tôn kính. Ý nghĩa chân chính của việc siêu độ là ở chỗ này. Vâng, chẳng phải nói đối với vãng sanh của họ có sự giúp đỡ gì. Đó tức là giúp đỡ, bởi vì họ ở trong thiên đạo hoặc một đạo nào đều được người của đạo đó tôn kính. Ồ, con cái của họ hiền tuệ, con của họ là Bồ Tát, chẳng phải phi thường lắm hay sao? Là nghĩa này. Nếu chính anh không thể thành tựu, anh có niệm kinh chi cũng là luống công. Đúng. Còn khi nãy Pháp Sư đề cập đến Kinh Địa Tạng, Kinh Địa Tạng trong Phật học cũng là một bộ kinh khá quan trọng. Đối với Kinh Địa Tạng, cũng xin Thầy bỏ tí thời gian để nói rõ cho chúng tôi bằng một sự so sánh tường tận hơn một tí. Trong việc tu học Phật Pháp, tại Trung Quốc chúng ta chỉ rõ ra bốn giai đoạn. Bốn giai đoạn này, cái thứ nhất tức là phải từ Địa Tạng bắt đầu học. Địa tức là biểu trưng tâm địa, tạng là bảo tạng. Trong tâm địa chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài nghệ, vô lượng đức năng. Đây là Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Cho nên trí tuệ năng lực của chúng ta là bình đẳng, chẳng có cao hạ. Nhưng hiện nay hiển lộ ra vì sao có cao hạ, vì sao có cái không bình đẳng, là khi nãy vừa nói anh có nghiệp chướng. Người có nghiệp chướng nặng, trí tuệ của họ lộ ra ít. Người có nghiệp chướng nhẹ, trí tuệ của họ lộ ra thì nhiều hơn một tí. Cho nên cái không bình đẳng là từ chỗ nghiệp chướng dày mỏng cạn sâu, quan hệ tại chỗ này. Nếu như nghiệp chướng cả thảy tiêu trừ hết, thì trí tuệ đức năng của anh hiện ra quyết định bình đẳng. Cho nên là tâm địa bảo tạng, phải từ chỗ này bắt đầu làm. Tâm địa bảo tạng lấy vật gì để khai phá? Dùng hiếu kính. Cho nên Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật môn. Nhất định phải từ Địa Tạng bắt đầu học. Từ cơ sở Địa Tạng này lại đề thăng lên, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là từ trong hiếu kính khai phá ra. Tôi hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận người thân của mình. Nhiên hậu đem cái hiếu kính này để hiếu thuận tất cả chúng sanh, tôn kính tất cả chúng sanh, thì đây biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đây là hướng lên trên đẩy mạnh. Còn một vị nữa là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ, anh từ bi đối với tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, chiếu cố tất cả chúng sanh. Anh phải có lý tánh, không thể dùng cảm tình. Văn Thù đại biểu cho lý trí. Sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền đại biểu bình đẳng, trí tuệ, từ bi, hiếu kính của anh đối đãi tất cả chúng sanh phải bình đẳng, không được có sai biệt. Cho nên Phổ Hiền mới thật sự làm được đại viên mãn. Thưa Pháp Sư, khi nãy Thầy vừa đề cập đến niệm Phật, chúng tôi trong rất nhiều trường hợp cũng đều có thể nghe thấy tiếng niệm Phật, giống như phổ biến nhất là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa Pháp Sư, niệm những Phật hiệu này rốt cuộc có những hiệu dụng gì vậy? Sự tu học Phật Pháp, phương pháp rất nhiều, chỗ gọi là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Niệm Phật là một trong vô lượng pháp môn đó. Pháp môn này, lợi ích của nó là đơn giản, dễ dàng. Người người đều có thể tu học, cái lý của nó vô cùng thâm sâu. Tịnh Độ Tông là chuyên môn đề xướng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đương nhiên những việc này chẳng phải vài câu nói có thể nói được rõ ràng. Kinh điển phân lượng tuy không nhiều, nhưng nghĩa lý của nó vô cùng phong phú. Tỷ như Kinh A Di Đà, kinh này mọi người đều rất quen thuộc, đều cho rằng kinh này rất đơn giản, rất dễ dàng. Trước kia tôi có giảng qua 2 lần, lần sau có lưu lại băng ghi âm, tổng cộng là 335 cuốn. Do đây có thể biết bộ kinh này chẳng phải đơn giản. Vậy tôi giảng dài như vậy, hầu như giảng mất 1 năm, có phải đã đem nghĩa lý đều giảng hết hay không? Thưa không, chỉ giảng đến phần nhỏ mà thôi. Có thể thấy được sự phong phú của nghĩa lý của Tịnh Tông là bất khả tư nghị. Nhưng phương pháp đơn giản có thể nói bất cứ người nào. Biết lý luận cũng tốt, không biết lý luận cũng được, nhưng người không biết lý luận cần phải lão thật. Cái gọi là lão thật là anh thật sự tin, thật sự phát nguyện, họ cũng thành tựu được. Sự thành tựu này tức là sự thù thắng thật tại, thật sự có thể nói là sự thù thắng không gì sánh bằng. Không những có thể siêu việt lục đạo luân hồi mà còn siêu việt thập pháp giới, cho nên công đức thù thắng này thì các pháp môn khác rất khó cùng nó so sánh. Bởi thế cho nên pháp môn này là tất cả chư Phật đều tán thán. Xưa nay trừ Tịnh Độ Tông ra, tổ sư các tông phái khác cũng theo đó đề xướng. Có thể thấy rằng pháp môn này đích thật là vô cùng thù thắng. Hiện nay trong Phật học có rất nhiều môn như là Thiền Tông, Mật Tông, còn có vừa rồi pháp sư nói đến Tịnh Độ Tông. Cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông song tu. Cũng có người nhấn mạnh rằng Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông tam tu. Vậy xin pháp sư cho chúng tôi biết rốt cuộc phải tu cách nào mới được. Thật tại mà nói, nếu như chúng ta trong một đời này, trong thời gian ngắn nhất đạt được thành tựu thù thắng thì cần phải một môn thâm nhập. Bởi vì một thì tâm anh dễ được tịnh, anh học hai thứ ba thứ anh quyết định không sánh bằng người chuyên nhất. Giống như đánh giặc vậy, anh đem quân lực tập trung đánh vào một điểm, anh sẽ đột phá rất dễ dàng. Nếu như anh đem nó chia ra ba điểm để đánh thì quân lực của anh sẽ yếu kém đi, anh chưa chắc công phá nổi. Đạo lý là như vậy. Cho nên tuy có người đề xướng hai thứ cộng tu, ba thứ cộng tu, anh để tâm nghe kỹ họ chỗ nói đó, đối với hạng người nào để nói, họ có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tỷ như nói anh thiền tịnh song tu, nhất định là đối với người tham thiền, cái thiền của họ không chịu buông xuống, vả lại thấy được thiền của họ quyết định không thể thành tựu, cho nên khuyên họ anh nên thiền tịnh song tu càng tốt. Cũng tức là nói, nửa phần kia anh không thành công được thì nửa phần này vẫn còn hy vọng. Ý nghĩa là ở chỗ này. Vậy còn thiền tịnh mật tam tu, dụng ý cũng tại chỗ này. Cho nên anh mới biết được người nói lời đó họ có cái nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Trên thực tế, nếu anh thật sự vâng lời, họ quyết định bảo anh một môn thâm nhập. Một môn này lấy Tịnh Tông là chắc chắn nhất, dễ dàng thành công nhất. Thiền và mật đều không dễ. Vâng, hôm nay đến đây có thể nói là pháp sư đã khai thị cho chúng ta thời gian gần 2 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị đã mở xem tiết mục của chúng tôi, đến giờ phút này chắc chắn cảm thấy hoạch được sự lợi ích khá phong phú. Trải qua sau khi được pháp sư khai thị một cách tường tận như vậy, tôi cũng tin tưởng các bạn đối với ý nghĩa của Phật giáo cũng có được sự nhận thức vô cùng rõ ràng. Kỳ thật, Phật giáo chẳng phải tôn giáo, mà là một nền giáo dục chí thiện viên mãn. Vả lại nó cũng tuyệt đối chẳng phải chỉ đặt trên chỗ cao để người lễ lạy, mà là cùng cuộc sống của anh và tôi có sự kết hợp chặt chẽ một nơi. Thưa quý vị khán giả và các bạn, nếu như anh muốn đối với Phật giáo tiến thêm một bước để nghiên cứu, vậy có một quyển sách xin giới thiệu với quý vị gọi là Nhận Thức Phật Giáo. Sách này do pháp sư Tịnh Không mấy năm trước đây tại Miami, Mỹ Quốc diễn giảng lần khai thị này. Các nơi đều có lưu hành. Tôi nghĩ quý vị có thể tìm xem. Tiết mục của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Vô cùng cảm tạ lời khai thị của pháp sư Tịnh Không. Cũng xin cảm tạ quý vị khán giả đã đón xem. Thank you.
Tịnh Không Pháp Sư Pháp Ngữ. Lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư. Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà, là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Nội dung của nền giáo dục này bao gồm sự và lý vô tận vô biên, so với nội dung quá trình của đại học hiện đại còn nhiều hơn. Về mặt thời gian, nó nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Về mặt không gian, nó nói đến cuộc sống trước mắt chúng ta, suy diễn đến cái thế giới vô tận. Cho nên nó là giáo học, là giáo dục, chẳng phải tôn giáo. Nó là trí tuệ, là nền giáo dục giác ngộ vũ trụ nhân sinh. Kinh điển là thật tướng của các pháp mà Phật đã chứng được, rồi dùng ngôn ngữ lưu lộ ra. Ngôn ngữ của chúng sanh là từ trong tình thức mà sanh ra, là từ tâm phân biệt mà sanh ra. Tất cả điển tích sách vở của thế gian đều từ trong tình thức mà viết ra. Nếu dùng phương pháp nghiên cứu học vấn để nghiên cứu kinh Phật thì vĩnh viễn chẳng được lợi ích. Vì thế cho nên nghiên cứu Phật pháp phải lấy vô phân biệt trí để nghiên cứu. Pháp là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Hai câu trước là pháp thế gian, còn hai câu sau là pháp xuất thế gian. Trong tâm không có niệm xấu ác, chỉ có thiện. Trong tâm chẳng có niệm thì mới tỉnh. Tịnh là tất cả không chấp trước. Trong tâm không động niệm thì sanh trí tuệ. Phật khai thị cho chúng ta phải đừng nên chấp tướng ngôn ngữ văn tự. Nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe. Nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Phật nói pháp 49 năm. Những kinh Phật đã truyền vào Trung Quốc vẫn chưa bằng một nửa kinh Phật bằng chữ Phạn. Số lượng mình mong bao la. Đức Phật tự nói, ta chưa từng nói một chữ. Kinh dạy rằng, ý tịnh quang minh giả, sở hành vô nhiễm trước. Tức là ý nghĩa này. Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ. Bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được, cho nên rất nhiều người đối với vấn đề này tồn nghi, vẫn còn hoài nghi. Tồn nghi nhất định là chính xác. Nhà Nho và nhà Phật đều chủ trương tồn nghi. Cho nên tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Song không thể phủ định chân tướng của sự thật, bởi vì anh chưa thấy qua, anh cũng không thể khẳng định. Khẳng định và phủ định đều là võ đoán, đều là kiến giải không chính xác. Cần phải đem sự thật thấu hiểu rõ ràng. Sau khi thật sự thấu hiểu rõ ràng, minh bạch, chúng ta tin nó là có hoặc giả tin nó là chẳng có. Đây mới là chính xác. Như vậy mới là thái độ của kẻ cầu học vẫn cần nên có. Vì thì chân tướng của sự thật này cần phải ở trong thiền định thật sâu mới có thể thấy được. Vì vậy cho nên không chỉ có Phật mà trong rất nhiều tôn giáo tại Ấn Độ, bởi vì các tôn giáo của Ấn Độ như là Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và Du Già Sư Luận, họ đều tu thiền định, thường thường đều đạt tu công phu thiền định rất cao. Nhà Nho của Trung Quốc chúng ta cũng tu định, đạo giáo cũng tu định. Cho nên những chân tướng của sự thật này không chỉ có một mình Phật nói, mà nơi họ lắm lúc cũng chính mắt trông thấy rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái thuyết lục đạo luân hồi, vào trước thời kỳ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện tại thế gian này, thì trong các tôn giáo của Ấn Độ cũng rất lưu hành. Cho nên đây là một sự thật chúng ta nhất định phải biết. Nhân quả là không ba đời, tức là có đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Vì vậy cho nên chúng ta không chỉ là khởi tâm động niệm, mà tất cả những tạo tác đều phải vì xã hội chịu lấy trách nhiệm, phải vì lịch sử chịu lấy trách nhiệm, càng phải vì đời sau của chính mình chịu lấy trách nhiệm. Hiểu rõ được sự thật này, hiểu rõ đạo lý này, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự nhiên sẽ cẩn thận. Đây là cái lý niệm chính xác nhất mà Đức Phật dạy chúng ta cách tu phú quý và cầu trường thọ. Chúng ta hãy để tâm tư duy và thể hội tỉ mỉ. Nếu cảm thấy lời dạy này là có đạo lý thì chúng ta phải thật sự cố gắng để thực hành. Sự lợi ích hay ho nhất định sẽ là của chính mình chỗ có được. Nhất thiết dũng trí, tức là cái trí tuệ cố cánh viên mãn, vô sở bất trì, vô sở bất năng. Phật nói cái trí tuệ này là chân thật, quả lại là vốn nó có sẵn đầy đủ của tất cả chúng sanh, chẳng phải cầu được từ bên ngoài. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, thế giới hiện tiền và những tinh cầu và quốc độ vô lượng vô biên của tha phương, chẳng có cái nào chẳng biết rõ. Phật dạy trí tuệ đức năng của tất cả chúng sanh vốn là như vậy, nhưng trước mắt năng lực và trí tuệ của chúng ta đều mất cả. Phật lại dạy rằng cái mất đó chẳng phải thật sự đã mất, mà là sự mê mất tạm thời, bởi vì trí tuệ là chính mình vốn sẵn có, đương nhiên là có thể khôi phục được. Cái nguyên nhân mê mất, kinh Hoa Nghiêm dạy rằng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Tức là vì bởi có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước là phiền não chướng, vọng tưởng là sở chi trước. Đây là hai cái trở ngại lớn mà Phật đã nói đến. Nó làm chướng ngại bản năng trí tuệ của chúng ta. Cái gì gọi là quy y? Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Chúng ta từ kiếp lâu xa đến nay lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, thật ra là chẳng nương chẳng tựa. Đây là điều vô cùng đáng thương. Phật giả giác giả, Phật tức là nghĩa giác ngộ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải giác mà chẳng mê. Bất luận đối với người, với sự, với vật, nhất định phải giác ngộ, không thể mê hoặc. Giác mà chẳng mê mới là quy chân chánh. Pháp giả chánh giả, pháp tức là chánh trì chánh kiến. Cách nhìn cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sinh phải hoàn toàn phù hợp với sự thật, tức là cái tư tưởng chính xác, kiến giải chính xác. Trong kinh Phật gọi là chánh trì chánh kiến, hoặc là Phật trì Phật kiến. Tăng giả tịnh giả, sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm một hạt bụi trần. Phàm phu căn và trần vừa tiếp xúc đều phải bị ngoại cảnh làm ô nhiễm. Những gì thuận với ý mình khi tiếp xúc thì khởi dậy tâm tham, tham là nhiễm ô. Những gì không thuận với ý mình thì khởi dậy tâm sân giận, bị sân giận làm nhiễm ô. Phật dạy chúng ta tự tánh vốn là thanh tịnh, không có nhiễm ô. Chúng ta phải từ tất cả sự nhiễm ô quay đầu trở lại để nương vào tâm thanh tịnh của chính mình. Đây mới là quy y tăng. Tam quy y tổng kết lại mà nói là quy y Phật, tức là giác mà không mê. Quy pháp tức là chánh mà không tà. Quy tăng tức là tịnh mà không nhiễm. Chúng sanh trải qua vô thủy kiếp đến nay chẳng biết mình đang ở đâu. Phật trong các kinh lớn thường nói tâm là chính mình, Cái mà Thiền Tông gọi là phản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sinh ra, tức là chính mình. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Niết Bàn Diệu Tâm, cũng là chỉ cho cái này. Không liễu giải được vạn vật đều là chính mình, thế nên mới mất đi cái chân tâm vốn nó là một thể, rồi chấp ngoại tâm có pháp thật, rồi thành nguyên do trở ngại. Nếu sau khi có thể tìm được cái tâm này, thì từ đó có được đại tự tại, lìa xa tất cả khổ ích. Đây là thụ dụng lớn nhất của Phật Pháp. Chúng sanh đã mê cho là tâm ở trong thân, chẳng biết trạng huống thực tại của chân tâm của mình, lại càng chẳng biết sơn hà đại địa cùng với vạn sự vạn vật đều là hiện tượng chỗ hiện trong tâm mình, là tự mình tạo tác sinh ra. Đánh mất chân tâm vốn đã có của vật và ta là một thể, chỗ tác hại tức là thân tâm của chúng chính mình bị cảnh giới sở chuyển. Kiến tánh tức là tự kỷ, kiến tánh tức là chân tâm. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần theo cảnh mà lưu chuyển, mà chẳng biết duy tâm sở biến. Nếu như thật sự thấy được tánh, thì đối với lớn, với nhỏ, với thiện với ác đều chẳng chấp trước. Chỉ cần có cái tâm phân biệt thì là chẳng tự tại. Không thông đạt được vạn pháp duy tâm thì sẽ có sự phân biệt của tâm và vật. Chẳng phải vật chẳng tùy tâm chuyển, mà ngược lại là tâm bị vật làm chướng ngại. Tí như nằm mộng, những cảnh giới thiện ác hiện ra đều là chính mình những việc biến hiện trong mộng, chẳng phải từ bên ngoài đến. Kiếp sống chúng ta cũng giống như đang trong giấc đại mộng, chỉ là chúng ta chẳng thức tỉnh mà thôi. Ngài Vĩnh Gia Đại Sư có nói giác khẩu không không vô đại thiên, đây là lời nói sau khi chứng đạo. Kết tập sau khi Phật nhập diệt, thời đó chẳng có máy ghi âm. Những kinh điển được ghi chép đó trong nhãn quan của phàm phu nhìn thấy chưa chắc tin được. Vì thế cho nên người đời sau đối với số đại tạng kinh hiện còn tồn trữ này không thể không có chỗ hoài nghi. Sự việc này có thể chẳng cần hoài nghi, bởi vì sức trí ức quan năng mạnh nhất vừa lọt vào nhĩ căn của Ngài thì muôn đời không quên. Có bản lãnh này mới dám đảm đang nhiệm vụ trọng đại này. Lúc kết tập có 500 vị A-la-hán đã chứng quả. Nghe A-nan thân tòa diễn nói, nếu như họ phát hiện những gì A-nan diễn nói không phù hợp với lời Phật đã nói, nếu có một người đề ra dị nghị thì không thể thông qua. Áp dụng thái độ nghiêm cẩn như vậy, những kinh văn đã được thông qua nên là có thể tin được. Ở trong kinh điển dạy rất rõ ràng, khi đam mê thì liền có thập pháp giới. Trong thập pháp giới ngoại trừ Phật và Bồ Tát ra, còn lại đều đang mê. Tuy nhiên mê có nặng nhẹ. Cái lỗi của sự mê chấp sau khi liễu giải rồi thì biết tại sao phải học Phật vậy. Có người nói tâm nhãn của tôi đã khá thành tựu rồi, hà tất phải học Phật. Lại nói rằng các tôn giáo đều là tốt cả, đều là khuyên người làm lành, tin đạo nào cũng được cả, chỉ cần có một chỗ để gửi gắm tinh thần là được rồi. Những lời này là một sai lầm lớn nhất, không những đã làm hại chính mình mà còn làm hại kẻ khác. Bởi vì không học Phật thì vĩnh viễn chẳng có được cơ hội được độ, vĩnh viễn chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Nếu như thâm nhập được kinh luận thì mới biết được Phật pháp ngoại trừ nhân thiên thừa của thế gian ra, vẫn còn có cái đại pháp siêu phàm nhập thánh của xuất thế gian để cầu cứu cánh giải thoát đốn siêu thành Phật. Phật pháp có thể tổng kết lại một câu là nhìn thấu buông xuống. Bốn chữ này khi làm chẳng phải dễ dàng, nhưng có một pháp phương tiện, tức là bố thí. Bố thí thì sẽ xả bỏ lìa khỏi sự sanh tử luân chuyển. Mỗi người đều muốn liễu thoát sanh tử, nhưng mỗi người đều nắm lấy chặt cứng. Đây là chấp trước chẳng chịu buông xuống, cùng Phật pháp đi ngược đường lối. Chẳng những vật ngoài thân phải bố thí hết sạch, mà ngay cả thân thể cũng phải bố thí cho chúng sanh. Phật pháp đại thừa là ngay trong thế gian mà lìa thế gian, ngay lúc buông xuống ấy cũng tức là lúc dỡ lên, đem thân thể lưu lại tại thế gian, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, lấy ngũ dục lục trần để làm Phật sự. Mà ngã kiến đã mất hẳn thì làm gì còn thấy mỏi mệt nhàm chán chứ? Và người nào đang thọ khổ đây? Ngay cả thân thể đều đã buông xuống, huống chi là vật ngoại thân. Phật pháp nói đến pháp thể sung mãn, tức là nghĩa tự tại, sở tác dị biện bất thọ hậu hữu, ngay đời này là có thể làm được. Phật pháp bất chấn, chúng ta không có khả năng chuyển đổi hoàn cảnh trước mắt, chỉ có thể trước tiên giữ lấy sự thanh bạch của tự tâm, trước cầu tự độ, chờ đến lúc thời tiết nhân duyên thành thục mới lại đắn đo mà hành sự. Muôn ngàn lần xin chớ miễn cưỡng, đồng thời trước cầu tự độ, chỉ biết giảng kinh nói pháp chẳng giúp được gì, cần phải cầu chúng. Ngài Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, mỗi một vị thiện tri thức đều là trước cầu chính mình thành tựu rồi sau mới độ chúng sanh. Cảnh giới thuận và nghịch bên ngoài đều là tăng thượng duyên, cho dù gặp phải nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát đến trắc nghiệm chúng ta đó. Nếu như chẳng có những cảnh giới này, làm sao có thể thành tựu? Chẳng qua là cầu danh lợi, cầu phước tuệ, nhưng làm được vài ba năm mà chẳng có tí hiệu quả nào, ngược lại cảnh ngộ càng khốn đốn, thì liền cho rằng Phật Bồ Tát không linh, rồi nản lòng, bỏ đi ý nguyện học Phật. Đây thật là hạng người đáng thương nhất. Nên biết rằng Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng, liễu thoát sanh tử là việc lớn nhất của thế gian, chúng ta vẫn có thể cầu được nữa là huống gì các việc khác ư? Quả nhiên có thể phát được đại tâm cùng với tâm nguyện của Phật Bồ Tát tương hợp thì tự nhiên được Phật gia bị có nguyện tất thành. Nội dung của kinh Phật là vì để ấn chứng tri kiến của chính mình cùng với tri kiến của Phật có phù hợp chăng. Từ đời ngũ tổ về trước lấy kinh Lăng Già làm ấn chứng, sau thời ngũ tổ thì lấy kinh Kim Cang làm ấn chứng. Trong giai đoạn hành thì học nhân có thể dùng, kẻ sơ học chỉ có thể lấy kinh Phật coi như là một tấm gương dùng để tu chính căn bệnh của mình. Tam bảo lấy pháp bảo làm trung tâm, còn tăng tuy là bậc thiên nhân sư nhưng Phật nói y pháp bất thiên nhân, y theo kinh và luận để tu chính tri kiến của mình, y theo giới luật để tu chính sự hành trì của mình. Trong Phật môn có cầu tất có ứng, nếu như cầu chẳng được là có nghiệp chướng, tất phải sám hối nghiệp chướng. Niệm Phật một tiếng có thể diệt được sanh tử trọng tội trong 80 ức kiếp, tất phải tín chân nguyện thiết, nhiếp cả 6 căn tịnh niệm tương tục mới được. Khi công phu thành một mãn thì nhất định được đới nghiệp vãng sanh, ít nhất phải nguyện lực vượt qua nghiệp lực, phải vượt qua được thì là thừa nguyện mà trở lại sanh tử tự tại. Nếu còn có một tơ hào quá ngại thì làm chẳng được. Người đời này giàu sang là do kiếp trước tu mà được. Nếu như đời này chẳng ưa thích làm việc thiện và bố thí, khi phước báo đã hưởng hết thì đời sau sẽ phải thọ khổ. Kẻ nghèo cơ hội tạo nghiệp ít, người giàu cơ hội tạo nghiệp nhiều. Người giàu ngày ngày đều đến quán ăn tham đồ hưởng thụ, sát sanh tất nhiên sẽ nhiều hơn. Thế nên người giàu có sau khi chết cơ hội đọa ta bát đạo cũng nhiều hơn. Khi tu phước nếu như để tâm tham đồ phước báo thì là chẳng thành tịnh, kết quả chỉ có thể được phước báo nhân thiên. Cách tu phước này gọi là tam thế quán, tỉ như đời trước tu phước báo nhân thiên, đời này hưởng thụ phước báo nhân thiên. Khi phước báo đã hưởng hết, đến đời thứ ba ắt họ khổ báo. Cho nên tu phước báo phải hồi hướng để làm tư lương được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nên cầu nhân thiên phước báo. Pháp môn vốn chẳng có cao hạ, Phật pháp cũng chẳng có sâu cạn, chỉ về trên tâm phân biệt của chúng sanh thêm vào sự khu biệt. Còn pháp vận thì có thời kỳ chánh pháp, thời kỳ trưởng pháp và thời kỳ mạt pháp. Trong thời kỳ mạt pháp cũng giống như con người có sanh già bệnh chết, thì Phật pháp há chẳng phải cũng là pháp sanh diệt sao? Kỳ thật Phật pháp bản thân nó vốn chẳng có sanh diệt thành suy. Phật dạy thứ đệ có pháp vận chẳng qua là tùy thuận chúng sanh mà nói. Trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Chính như lúc Phật nói pháp tại nước Xá Vệ, có 1/3 người chính họ thấy được Phật, có 1/3 người chỉ nghe tên Phật mà chưa thấy Phật, còn có 1/3 người kia đã chưa thấy Phật cũng chưa nghe tên Phật. Tức là trong chánh pháp cũng có mạt pháp. Ngày nay là thời kỳ mạt pháp, nếu như có thể chí thành khẩn thiết y giáo phụng hành, siêu phàm nhập thánh, đồng chứng bồ đề, thì ngày nay vẫn còn ở trong thời kỳ chánh pháp. Hoàn toàn nhờ vào tự lực, không khai ngộ thì chẳng có thành tựu. Những người cả đời không khai ngộ nhiều vô cùng. Ngộ là ngộ trên lý, sau khi đã ngộ vẫn còn phải tu. Lý có thể đốn ngộ, sự thì cần phải tiệm tu. Tu là tu cái phiền não và tạp khí từ vô thủy đến nay. Còn pháp môn niệm Phật thì không giống nhau. Niệm Phật có thể đới nghiệp vãng sanh là tiện lợi trong tiện lợi. Phật dạy thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Hiện nay nhằm lúc mạt pháp, lấy pháp môn niệm Phật là khế cơ nhất. Nếu đi ngược lại với lời hướng thị của Phật, e chỉ là uổng công lao nhọc giả tràng xe cát mà thôi. Mỗi người đều có một quá khứ của họ, bồn ba khắp nơi, trải qua mấy mươi năm, hồi tưởng lại giây lát, hoảng nhiên như giấc mộng. Sự vật vật của hiện tại tuồng như là thật có, nhưng những sự vật này cuối cùng rồi cũng có thể biến hoại, cũng là vô thường. Vả lại sanh ra biến hóa trong từng sát na, nhanh như điện quang, vừa chốc là diệt mất. Cảnh giới ở vị lai, cứ tưởng là tiền đồ gấm vóc, tưởng như có thể có được vật gì thực tế, song lên giống như mây khói, nắm bắt chẳng nhất định. Cho nên trong khởi tín luận nói, ưng quán quá khứ sở niệm chư pháp, hoảng hốt như mộng. Ưng quán hiện tại sở niệm chư pháp, do như điện quang. Ưng quán vị lai sở niệm chư pháp, do như phù vân. Hốt nghi nghi khởi. Tham sân si mà có, không lìa khỏi tham sân si thì trên đường thánh đạo vô phần. Tham chia thành 5 loại. 1. Nội tham, đối với thân thể của mình khởi dậy các thứ dục vọng, hy vọng thân thể mạnh khỏe sống lâu, tinh thần sung mãn. Đối với thân thể thương yêu thái quá, chẳng biết thân là một bộ máy, Nếu như tiếc không dùng nó mà chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sang giàu tôn quý, qua vài mươi năm nó vẫn phải hư hoại, ắt phải khiến nó phát huy hiệu năng tối cao của nó, làm công cụ tu đạo của ta thì mới có được thành tựu. Hai, dâm dục. Trong kinh liệt nó vào một trong giới căn bản, muốn liễu thoát sanh tử, thành đạo vô thượng, ắt phải đoạn dâm dục. Do tham sân si mà có, không lìa khỏi tham sân si thì trên đường thánh đạo vô phần. Tham chia thành năm loại. Một, nội tham, đối với thân thể của mình khởi dậy các thứ dục vọng, hy vọng thân thể mạnh khỏe sống lâu, tinh thần sung mãn, đối với thân thể thương yêu thái quá, chẳng biết thân là một bộ máy. Nếu như tiếc không dùng nó mà chỉ biết hưởng thụ cuộc sống sang giàu tôn quý, qua vài mươi năm nó vẫn phải hư hoại, ắt phải khiến nó phát huy hiệu năng tối cao của nó, làm công cụ tu đạo của ta thì mới có được thành tựu. Hai, dâm dục. Trong kinh liệt nó vào một trong giới căn bản, muốn liễu thoát sanh tử, thành đạo vô thượng, ắt phải đoạn dâm dục. Nếu như chẳng đoạn, dù có tu giỏi hơn nữa cũng chỉ được sanh lên tha hóa tự tại thiên của lục dục thiên, vẫn còn trong luân hồi. Ba, cảnh giới dục là tìm cầu sự hưởng thụ của tinh thần vật chất. Bốn, tham ái đối với ngũ dục lục trần. Sáu căn tham sáu trần, ăn thì đặt nặng về phần sắc hương vị vân vân. Năm, thân kiến ngã chấp. Năm loại kể trên, loại nào cũng chẳng dễ đoạn dứt. Không đoạn dứt tức không thể lìa khỏi dục giới. Nếu như có thể thiểu dục trì túc thì thân tâm sẽ được tự tại. Người đến lúc chẳng mong cầu thì nhân phẩm tự nhiên cao cả. Sự sum họp của gia đình quyến thuộc đều là nhân duyên, có ơn có oán, có đòi nợ, có trả nợ. Nếu như thấy rõ được điểm này, phải đem toàn lực làm hết trách nhiệm, nhìn tất cả sự vật một cách đạm bạc, không bị cảnh chuyển. Gia đình là căn bản của phiền não. Đại nguyện của Bồ Tát là vì khiến chúng sanh miễn trừ khổ nạn, lìa khỏi tam giới lục đạo. Cho nên quý ngài thể hiện thân xuất gia để cầu giải thoát. Xuất gia nếu chỉ xuất căn nhà vợ con và ruộng vườn thì vô phương liễu thoát được sanh tử. Phải xuất cho được căn nhà phiền não, cũng tức là tam giới lục đạo, và căn nhà vô minh mới kể là chân chánh xuất gia. Xuất gia phải đem cái vui của thế gian, cũng tức là ngũ dục lục trần buông xuống. Ngay cả cái niết bàn của xuất thế gian cũng phải buông xuống. Phật pháp đại thừa là chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn. Chẳng có một ai chẳng muốn cầu phú quý, bất luận là người quá khứ hoặc là người thời nay, người Trung Quốc hay người ngoại quốc, trong tâm chỗ mong cầu đều là phú quý trường thọ, nhưng họ chẳng biết cách nào để cầu. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, phú quý trường thọ là thuộc về quả báo, có quả chắc chắn có nhân, chẳng từ trên nhân mà tu thì làm sao có được quả báo. Tiền tài phú quý là quả báo, là quả báo của sự bố thí tài. Người đời nay được giàu sụ là quả báo có được do đời trước họ tu về bố thí tài. Đời này thông minh trí tuệ là quả báo có được do đời trước họ tu bố thí pháp. Đời này mạnh khỏe sống lâu là quả báo do trong đời quá khứ tu bố thí vô ý.
Mm-hmm.
Thông thường nhiều người đều hồ đồ qua loa, ồ ồ cả cả, chẳng hay chẳng biết, mê hoặc điên đảo, như say như mơ. Trước khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì ta ở đâu, tương lai đi về đâu, chưa từng nghĩ qua, cũng chả buồn nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến là làm sao kiếm ra tiền, thăng quan phát tài, tranh danh đoạt lợi, thành gia lập nghiệp. Vì cái mạng sống vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm mà bôn ba lao nhập, tạo các tội ác. Các thứ tạo tác này đều là xu hướng dẫn đến con đường phiền não. Vì chỉ có một con đường an lạc, đó là con đường Bồ Đề. Đây là con đường chánh lộ. Chánh lộ là tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng chẳng nhiễm, chẳng trước tướng. Đây là một con đường khang trang đại đạo, vô tận trí tuệ, vô tận phước đức đều ở trong đó. Nhưng người đời ngu muội vô tri, chẳng nghe Phật pháp, chẳng có cơ duyên được cứu độ, thật là quá đỗi oan uổng. Kinh dạy rằng trụ xuất thế pháp vô nhiễm. Trong kinh thường dùng hoa sen làm ví dụ. Hoa sen mọc từ bùn nhơ mà chẳng nhiễm. Bùn nhơ đại biểu cho ngũ dục lục trần, nước trong đại biểu cho Phật pháp. Hoa sen vượt khỏi mặt nước, không nhiễm bùn nhơ, cũng chẳng dính nước. Thế gian và xuất thế gian đều vượt khỏi. Nếu như vượt khỏi thế gian mà còn lưu lại trong xuất thế gian, vẫn là có chấp trước. Tất phải ngay cả xuất thế gian của Phật Bồ Tát cũng đều phải xả. Nếu như tự mình cảm thấy ta này là Bồ Tát, thì vẫn hãy còn trụ tại tri chánh giác thế gian. Phật Bồ Tát du ý nhân gian, lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Còn chúng ta sao chẳng từng làm được? Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều. Đi theo Phật pháp thì có thể giám định phân biệt. Trong Phật pháp, thiện và ác có một tiêu chuẩn nhất định. Lấy thập thiện nghiệp đạo làm ví dụ: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không chỉ ngữ, không tham, không sân, không si là thập thiện. Làm được những điều này là người thiện. Trên thế giới này, những người làm được cứu cánh có được bao nhiêu? Có thể thấy cái thế giới này là ngũ trọc ác thế, giống như căn nhà lửa. Chỉ nói đến một việc bố thí tức là xả, đem cái tâm được ấy xả bỏ hết. Sau khi xả bỏ thì mới có thể khôi phục được bản lai diện mục. Bố thí là tấu cương lĩnh của hết thảy Phật pháp, là chánh hạnh của tất cả Phật Bồ Tát. Bậc cổ đức nói, nếu ngũ dục lục trần không xả bỏ được thì chẳng thể lìa khỏi dục giới, đương nhiên không thể sanh lên sắc giới thiền, bởi vì ở sắc giới thiền không có ngũ dục lục trần. Không xả bỏ pháp thế gian thì không thể nắm được Phật pháp. Đến cảnh giới tối cao nhất, ngay cả Phật cũng phải xả luôn. Viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc, hành và giải tương phụ tương thành. Tất phải hành giải tương ưng. Một chữ xả này muôn ngàn lần xin chớ xem thường. 84,000 pháp môn là dạy người phải buông xuống. Nếu như nhìn thấu được, buông xuống được, thì Phật cũng chẳng còn lời gì để nói nữa. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, ta lại đang sống trong mộng. Khi tỉnh giấc mơ rồi mới biết thế sự như trò huyễn hóa, Phật sự như hoa đốm giữa hư không, đạo tràng như bóng trăng đáy nước. Ngay các Phật pháp đều là giả cả, huống chi tất cả pháp hữu vi của thế gian ư? Trong các kinh luận đều dạy rất rõ ràng minh bạch. Chúng ta ngày ngày nghiên cứu, song vẫn cứ tạo tội nghiệp, khởi phiền não. Nguyên nhân là chưa nhập vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát, cho nên không được thụ dụng. Phật pháp là đoạn phiền não. Nếu như học Phật mà vẫn còn phiền não, tức là đi ngược lại hướng đi của Phật pháp. thì thuộc về vô lậu là công đức, thuộc về hữu lậu là phước đức. Đoạn được phiền não, liễu thoát sanh tử, ra khỏi tam giới, chứng đại bồ đề. Quả ấy là thuộc về vô lậu. Công đức là từ trong trí tuệ bát nhã mà có. Phước đức có thể cho người, còn công đức thì không thể cho người. Giống như tài vật có thể tặng cho kẻ khác, còn thông minh trí tuệ thì không cách chi cho kẻ khác được. Công đức là chính mình chuyên có. Những gì Phật pháp chỉ bày cho chúng ta là vạn sự vạn pháp của vũ trụ nhân sinh. Chỉ cần anh chọn lấy một pháp đều có thể chứng đại bồ đề. Chương 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm chẳng qua là đại biểu của vũ trụ nhân sinh trong tất cả pháp môn, xưng là vạn tượng vô lượng vô biên, pháp môn nào cũng đều nhập được đạo cả. Phàm là pháp nhân duyên sở sanh đều chẳng có tự tánh, cho nên kinh dạy rằng tất cả chư pháp vô sở hữu. Người có trí tuệ nghe nói đến căn nhà là do các vật liệu tập hợp mà thành. Chỉ có cái tên của căn nhà mà chẳng thật có cái thể của nó, nguyên nó là không, thì họ lập tức giác ngộ. Nhưng kẻ ngu si nghe qua chẳng thể tin được. Chờ đến lúc căn nhà thật sự bị hủy diệt rồi thì họ mới biết được, à thì ra căn nhà là không, là vô thường. Thân thể của chúng ta là cái thân do tứ đại giả hợp mà thành, cũng là không. Khi đã hiểu được đạo lý này thì tự nhiên chẳng còn chấp trước, thân tâm được vui vẻ. Đây là hình dung tất cả vạn pháp như huyễn hóa, như hỏa diệm, như bóng trăng dưới đáy nước, nên thường quán tưởng như vậy. Khi cảnh giới hiện tiền thì không bị cảnh giới chuyển. Cái tướng hiện ra trong kính, mà kính thì một tí cũng chẳng tiêm nhiễm. Tướng tốt, tướng xấu, thấy đều có cả. Bất luận tốt hoặc xấu, đều chiếu cả trong ấy. Mà kính thì tơ hào chẳng nhiễm trước, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Nhân tâm của chúng ta thì ví như một mặt kính. Khi cảnh giới tốt hiện tiền, cũng chẳng nên sanh tâm vui mừng. Khi soi đến vật ô nhiễm cũng đừng nên nảy sinh ý tưởng chán ghét. Phàm những gì khiến chúng ta động niệm đều là mê tình. Cảm tình vừa động thì mê rồi. Bất cứ cảnh giới nào hiện tiền đều phải như bất động. Cổ đức thường nói tám thứ gió thổi không lay động. Tám thứ gió là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Sự thanh tịnh của mình vốn chẳng lay động. Mê tình là hư vọng. Trong bản tính cái gì cũng chẳng có, chỗ gọi là bổn lai vô nhất vật, mà cái thể ấy có thể hiện ra vạn pháp, linh tâm bất muội. Vì vậy cho nên chẳng phải là cái tướng không của đoạn diệt. Trong bản tính đủ cả muôn đức, đức năng ấy vô lượng vô biên, trên tác dụng có thể hiện ra vạn pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.